bạn và cùng các bạn khắp năm châu. Tập 1, 2 tháng 8, 91 đến 9 tháng 9, 1991. B8 bạc bạc tập 1, ngày 2 tháng 8 năm 1991, hỏi, lúc này bé khỏe lắm hay sao mà giữ trụ bạc bạc khắp các nơi? Trả lời, thưa lúc này bé đang được sống trong tâm thức tình thương của các bạn đồng hành tại thế, cho nên bé muốn thọ thể cùng các bạn trong những giờ thanh vắng, tức là 3 giờ khuya của mỗi buổi sáng. Hỏi, giờ này là giờ ngủ của các bạn đạo, sao bé lại thức? Trả lời, thưa sau giờ thiền tâm thức được gột rửa, tâm lành và thanh nhẹ, nhìn thế sự biết bao nhiêu thắc mắc. Hỏi, ăn ngon ngủ yên có gì thắc mắc? Trả lời, trạng thái thắc mắc luôn luôn dồn dập trong cuộc đời của mỗi cá nhân, dấy đầy thắc mắc không giải quyết được, sống trong khổ, 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 lắng đời và đạo, triền miên học hỏi và triền miên xây dựng, đó là luật của tự nhiên. Hỏi, đã nói là luật tự nhiên, tại sao còn thắc mắc? Trả lời, thưa vì nghiệp lực chưa giải quyết được, cho nên thức quả độc chưa có, thành thứ hiểu không thấu nguyên lý thanh định và tự do của trời Phật, cho nên giam hãm chính mình trong thắc mắc. Thắc mắc chuyện của chính mình đã đành, lại còn thắc mắc thêm chuyện của người khác nữa. Cũng như chuyện cá nhân của bé, cô bé Tám, cũng có nhiều người thắc mắc, cho nên bé Tám thấy họ có của thanh tịnh mà không biết xài và tự tạo động cho chính họ tội nghiệp, cho nên bé Tám mới đem tâm thức hòa đồng bàn bạc với họ trong giây phút rảnh rỗi mà thôi. Hỏi nguyên lý thanh tịnh là gì? Trả lời, thưa, vạn vật đồng nhất thể nằm trong nhất thi, nguyên sinh từ đại thanh tịnh ban chiếu từ tia từ quang một, cho nên con người hay là vạn vật vạn linh trong vũ trụ quan này thảy thảy đều biết đau và thương cả. Muốn truy ra nguồn gốc đại thanh tịnh thì trước hết ta phải truy tầm mầm mống thương yêu từ trong mỗi gia đình đều có, nhiên hậu mới thấu hiểu được tâm và thực hiện tha thứ và thương yêu thì mới có cơ hội trở về với chân tâm thanh tịnh. Đến giai đoạn này mới có cơ hội truy tầm đại thanh tịnh cùng vạn năng sở hữu của vũ trụ quan. Hỏi vũ trụ quan là gì? Trả lời, thưa vũ trụ quan bao gồm điện năng xoay chuyển không ngừng nghỉ, nằm trong định luật hoa hoa xanh xanh, chủ tâm của nó là từ bi phân giải. Hỏi vị trí của nó nằm ở đâu? Trả lời, thưa, nó nằm trong trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, liên hệ với nhất khí sanh tồn của vạn linh. Hỏi vạn linh là gì? Trả lời, vạn linh là sức chấn động thanh nhẹ của vũ trụ quan. Cho nên loài người, mỗi người đều có một khả năng khác nhau, nhưng ý thức chung là một. Cho nên ở đời này có tịnh thì phải có động thì mới quân bình được, đó cũng là luật tự nhiên. Hỏi muốn biết được những điều bé Tám nói thì phải làm sao? Trả lời, thưa, phải thiền nhiều thì nó sẽ giải mở nghiệp tâm để nó trở về với tự nhiên và cảm thức siêu nhiên, chứ không phải học chữ mà hiểu điều này. Không nên lạc vào văn chương mà tự quý một cuộc đời tu học. Hỏi đời là gì? Trả lời, đời là cuộc sống đua đòi trước mắt. Hỏi đua đòi là gì? Trả lời, đua đòi là một muốn hơn người khác, muốn có địa vị, muốn tất cả về mình nhưng không hiểu mình là ai. Tại sao có sự hiện diện trên mặt đất, quên vị trí của chính mình, biến thể của nó là tranh chấp. Hỏi tranh chấp là gì? Trả lời, tranh là giành cho được từ hành động cho đến lời nói, chấp là chê với khen, muốn bảo vệ và không bao giờ bảo vệ được. Cho nên người thanh tịnh nhìn mặt và nghe qua lời nói của người thì có thể biết rõ vị trí tâm của người đối diện đang đứng ở đâu. Người thanh tịnh thường nói người đời hay thị phi. Hỏi thị phi là gì? Trả lời, thưa thị phi là tự mình phóng ra những lời không đúng sự thật cộng với ác ý mà không hay. Cho nên ở đời này bé thường khuyên mọi người nên tự hiểu mình hơn là lo chuyện người khác. Rất nguy hiểm và rất dễ bị lạc đường đi như khùng điên hoặc không hay. Hỏi đạo là gì? Trả lời, thưa đạo là tự nhiên và hồn nhiên. Đó là ánh sáng từ bi lóe ra từ trong chân tâm của vạn linh. Ở đời này có 84,000 pháp môn, nhưng quy về từ quan chỉ là một mà thôi. Nằm trong định luật vay trả, đến và đi, hiểu được điều này thì có thể tạm sống theo luật tự nhiên và hồn nhiên. Thân tâm lúc nào cũng được vui hòa và mạnh khỏe. Còn bệnh hoạn thì sao? Trả lời, thưa bệnh hoạn là tâm trí lo âu bất chánh và làm những chuyện không cần thiết. Phần hồn lúc nào cũng bị trói buộc bởi ngoại cảnh như là tình tiền và dâm loạn. Hỏi dâm loạn là sao? Trả lời, dâm loạn là muốn mà muốn không được, nảy ra một ý nghĩ sai mà tự cho là đúng. Ngày 6 tháng 8 năm 1991, hỏi còn người tu thiền luôn luôn nghĩ sai về người khác thì sao? Trả lời, thưa người tu thiền thì luôn luôn nghĩ mình là sai để có cơ hội tự thức, không nên nghĩ sai về người khác. Hỏi nếu người tu thiền nghĩ sai về người khác thì sao? Trả lời, thưa người tu thiền nghĩ sai về người khác thì điện năng trong cơ tạng không được phát triển và càng ngày càng u tối thêm. Thiền đúng nghĩ sai về mình thì có cơ hội hướng thượng hơn, thức hòa đồng sẽ được mở sớm hơn. Về nguyên lý của một tâm linh là vô sanh, cho nên phải tự thức. Khi tự thức thì mới thấy rõ ánh sáng từ bi là sức mạnh. Hỏi người ta thiền mà còn buồn hờn thì sao? Trả lời, thưa người tu thiền mà còn buồn hờn là người tự bỏ quên nguyên lý vô sanh của người ấy mà thôi. Hỏi con người có cha mẹ sanh ra, tại sao bé nói là vô sanh? Trả lời, thưa nguyên lý vô sanh là cha mẹ bằng xương bằng thịt, không thể nào sanh ra tâm thức của người con được. Cho nên mỗi một người đều có một khả năng khác nhau. Nó thể hiện trong tự nhiên và hồn nhiên, tức là thanh tịnh thì mới có cảm thức được. Hướng thiện thì tâm trí lúc nào cũng được thảnh thơi, còn hướng về dục thì tâm trí lúc nào cũng ích kỷ, nghi kỷ và ác ý. Hỏi tại sao bé được hiểu nhiều việc như vậy? Trả lời, thưa bé đã được chuyển nhiều kiếp từ trong sát phạm mà ra, cho nên bắt buộc bé phải thông suốt những điều trở ngại của tâm linh. Chung quy bé chỉ biết tu là điều cần thiết mà thôi. Ngày 7 tháng 8 năm 1991, hỏi tại sao phải tu? Trả lời, thưa vì chúng ta đã hướng ngoại nhiều kiếp, chỉ biết lo chuyện bên ngoài, cho nên bỏ quên tất cả những chuyện phát triển tương đồng với cả không vũ trụ ở bên trong. Thành thử nhiều khi chán đời là vậy. Người tu ngược lại chỉ biết lo phát triển tâm linh ở bên trong, gọi là quyền vi. Tự mình hiểu biết sâu rộng hơn, không muốn tranh chấp, thấy rõ vị trí của chính mình cũng như vị trí của bản linh đang hành và đang tiến tùy theo duyên nghiệp của hành giả. Chẳng có ai hơn ai cả, cuối cùng cũng phải trở về thực chất của chính mình. Tu để thức ngưng bớt những chiều hướng sai lầm và tự quy về một môi tâm linh. Hỏi tâm linh là gì? Trả lời tâm linh là một khả năng vô cùng, nhiều chuyện biết được mà không thể nói được, lúc nào cũng đi trước chấn động của miệng môi, qua miệng đời thế gian, đã chứng minh là có cõi vô hình, nhiều cảnh giới bất khả luận bàn với trí óc của người chưa khai thông. Cho nên chư Phật chư tiên đành phải nhịn nhục để xem đời phát triển từ vật chất cho đến tâm linh tùy theo trình độ. Hỏi trình độ là gì? Trả lời thưa trình độ là hành trình tiến hóa của tâm linh đến mức tiến hóa của chính nó. Cho nên ở đời này nằm trong định luật tổ chức của Thượng Đế là tứ quan, tức là mắt, mũi, tai, miệng, truy lùng ngoại cảnh mà tự thức chân tâm mà thôi. Cõi tạm chẳng có gì đáng tranh chấp cả. Hỏi tại sao bé nói đi nói lại cũng trở về không? Trả lời thưa vạn sự trên đời là không, vạn sự sanh ra cũng bởi nhất không. Vậy căn bản của nó từ cái không mà sanh ra cái có, rồi cái có cũng phải trở về không thì mới giải quyết được mọi thắc mắc ở trên đời này. Hỏi vậy bé là ai? Trả lời thưa bé là không. Hỏi không ở nơi nào? Trả lời thưa bước vào tâm thức thì mới rõ chân không. Hỏi muốn được nhẹ nhàng như vậy thì phải làm sao? Trả lời thưa phải ăn ít thiền nhiều thì mới có gặt hái được phần kết quả đó. Ngày 8 tháng 8 năm 1991, hỏi nhân quả luân hồi là gì? Trả lời thưa sự phát triển của tâm linh, tức là sự hiểu biết đến đâu thì sẽ được về vị trí đó. Nó cũng là trật tự của càn khôn và vũ trụ. Cho nên người có kinh nghiệm tu học thường khuyên người đời nên hướng thiện thay vì làm những điều có mưu tính và ác ý. Người thanh tịnh là người đã tự dấn thân tháo gỡ được nghiệp tâm. Hỏi nghiệp tâm là gì? Trả lời thưa nghiệp tâm là ôm giữ bất cứ một việc gì trong tâm. Người tu nên buông bỏ tất cả những gì có thể ôm giữ được trong tâm thì tâm thức sẽ được tự do thanh tịnh. Đó là nền tảng tiến hóa của người tu hành thiền. Hỏi bé nói buông bỏ, vậy niệm Phật để làm gì? Trả lời thưa niệm Phật là bước thang tiến tới quân bình, nhiên hậu mới nhớ nguyên lý của lục tự Di Đà. Thức hòa đồng mới được mở, lúc ấy mới có cơ hội sống trong tự nhiên và hồn nhiên, trí óc minh mẫn và phán xét rõ rệt hơn. Người tu thực hành phải tự vượt qua giai đoạn một thì mới có cơ hội trở về không. Cho nên người tu đi đến giai đoạn trong không mà có, trong có mà không thì sẽ không còn tội phước và cảm thức được nguyên lý vô sanh. Trong không lại không luôn thì ở lĩnh vực nào cũng sẽ không bị ô nhiễm, chẳng làm điều tội thì cũng chẳng có tội, chẳng kể công, chẳng có tính phước, tự nó trở về thanh tịnh và viên mãn, lúc nào xuất ngôn cũng tròn đầy nguyên lý vô sanh, thì sẽ chẳng bị buộc trong sanh tử luân hồi nữa. Nói thì dễ nhưng hành thì khó, cứ thiền đi sẽ được thông suốt về sau, chứ cứ dùng miệng môi bàn bạc thì sẽ bị chậm trễ và chẳng đi đến đâu cả. Ngày 9 tháng 8 năm 1991 hỏi, sự thăng trầm trong tâm tư của con người tại trần gian này do đâu mà có? Trả lời, thưa sự thăng trầm là do điện năng sở hữu của con người tùy thuộc theo hoàn cảnh hiện hành của cuộc sống, buồn vui lẫn lộn, không phân minh được sự thâu và phóng từ trong khí thức và mọi sự kích động và phản động ở xung quanh, nghiệp duyên lai vãng bất thường. Người thanh tịnh thì cảm thức rất rõ những sự trắc ẩn của đối phương, biết mà không bao giờ nói, là để cho đối phương tự nó phát triển khả năng tâm linh của chính nó. Hỏi, khả năng tâm linh là gì? Trả lời, thưa, đã được làm một con người tại mặt đất này đều có nội khoa tâm lý sắp sẵn trong tâm thức, tự nó phát triển sống động tùy theo giác quan hướng thượng hay hướng hạ của chính nó. Nó cũng là một y sĩ tâm linh hằng hữu từ bao nhiêu kiếp làm người, biết được nội khoa tâm lý và vị trí phát triển thì sẽ không còn sự vui và buồn vấn vương trong nội thức nữa, chỉ biết hăng say trong việc làm khi nó muốn làm mà thôi. Ngày 10 tháng 8 năm 1991 hỏi, vui và hạnh phúc do đâu mà có? Trả lời, thưa, vui và hạnh phúc là do sự quân bình thể hiện trong tâm thức của hành giả qua những cơn khảo đảo thanh lọc, tùy theo khả năng từ quan của hành giả mà cảm thức điều này. Cho nên làm người lúc nào cũng có cơ hội phát triển tùy theo duyên nghiệp mà an bài. Người tu thiền càng thanh tịnh thì càng vui là vậy. Hỏi, ở đời này được tiền được bạc được địa vị mới là vui, tại sao bé diễn tả khác hẳn nhu cầu của thế sự? Trả lời, thưa, thế sự do đâu mà có? Có phải do khả năng sẵn có của loài người đóng góp nhiên hậu mới hình thành luật lệ sống chung hòa bình? Khả năng của loài người có trước khi đặt ra luật lệ hay là sau khi đặt ra luật lệ rồi mới có khả năng? Người đời thì luôn luôn nhìn thấy sự sau khi có luật lệ thì mới có khả năng kết hợp trong trật tự được. Nhưng người đạo thì tu thiền thì càng ngày càng thấy rõ khả năng thanh tịnh và tinh vi đã sẵn có trong lúc chào đời. Cho nên người tu thiền rất kính trọng khả năng thanh tịnh của loài người. Hỏi, tại sao thích làm bé tám hơn là thích làm thầy? Trả lời, thưa, bé tám là cuộc sống của tâm linh, biết được mình là đứa bé dễ thương của mọi người thì tinh thần phục vụ không bao giờ trì trệ và tự ái nữa, được thanh nhẹ làm bé đúng hơn làm thầy hay là sư phụ. Hai chữ thầy và sư phụ do thế gian đề ra, chứ kỳ thật là thích hòa đồng giải quyết hết. Hỏi, tại sao càng ngày càng bàn bạc với bé lại càng vui? Trả lời, thưa, lúc bàn bạc với bé tám tự cảm thấy không có sự ngăn cách nữa,
cho nên hành giả cảm thấy vui và thương là vậy. Ngày 12 tháng 8 năm 1991, bé Tám có thể giải quyết được chân chuyện gia đình xong. Trả lời, thưa gia đình là gì? Có phải gia đình là khối óc đề ra hay không? Muốn có người hợp tác với mình, cho nên gọi nó là gia đình. Nguyên ý tinh thần của nó là một, ôm lấy tình cảm sống hòa bình, không còn nghi ngờ lẫn nhau, nhưng sống trong trật tự, tin cậy và giao phó trách nhiệm cho nhau, mỗi người phụ trách một việc từ trong thâm tâm đề ra. Hỏi tại sao gia đình vui lại có gia đình buồn và nghi hoặc lẫn nhau? Trả lời, thưa, lúc ban đầu tạo lập gia đình thì nam nữ đều vui, nguyên ý thiêng liêng sống động, mọi dự trù đều tốt đẹp, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, rất thích hợp thích thú. Lúc nào tâm hồn cũng được sưởi ấm bởi tình người cao đẹp, nhưng sống lâu lại tranh chấp, ghen ghét và nghi kỵ, quên đi giá trị của lúc ban đầu. Do đó là tình người cao quý càng ngày càng mất dần, tự tạo cho mình xấu mà không hay. Rồi từ đó sự biện hộ cho mình là phải, bất chấp sự hỗ trợ ở bên ngoài. Cho nên nội khoa tâm lý thay đổi, sinh ra tâm bệnh là vậy. Nghi chồng vợ ghen nhau, cãi cọ đi đến đổ vỡ, không khác gì đã qua tươi đẹp kia đang bị lụng tàn và biến qua dạng khác. Không còn sự chung sống hòa bình nữa, nhìn nhau là bực tức giận, bực tức giận hờn, chỉ có biết tranh trách móc thay vì âu yếm. Đi tới giai đoạn này thì phải làm sao? Trả lời, thưa, phải tự mình kiểm điểm cuộc sống tình tứ cao đẹp ở lúc khởi đầu, rồi mới phê phán được hành động hiện tại, tự lui về trật tự thanh cao. Lúc ấy giá trị gia đình mới khôi phục được, biết được mình sai thì phước đức sẽ tràn ngập lại như xưa. Hỏi, con người tu lại bị lục đục gia đình là sao? Trả lời, thưa, người tu bị gia đình lục đục là vì thiếu sự thông cảm lẫn nhau. Lúc ông thiền bà ngủ, lúc ông ngủ bà thiền, tinh thần không đồng nhất. Vợ chồng cần bàn bạc rõ rệt mỗi sự việc trong gia đình, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, phải thẳng thắn và thành thật thì sẽ đánh tan bất cứ một sự ngờ vực nào có thể xảy đến. Hỏi tại sao phải ly dị? Trả lời, thưa, hai bên ống cống bị nghẹt, óc không thông, quên đi luật vay trả, cho nên phải tạm gác đến kỳ sau. Cho nên con người có cơ hội luân hồi tiếp tục trên con đường trả vay, nghiệp tâm cuốn cuồng từ kiếp này cho đến kiếp khác, cho nên kiếp nọ khó mà giải thoát. Cho nên người tu thì trong tâm phải dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên thì mới được tiến hóa, bằng không vẫn ở trong vòng lục dục mà thôi, đi đi lại lại, chỉ có bao nhiêu chuyện đó nhưng vẫn phải làm hoài. Nghiệp duyên tạo khổ, nhưng cứ đâm đầu đi tìm duyên nghiệp, không hiểu mình, chẳng hiểu họ, làm sao hiểu được trời Phật mà tu. Chạy theo tiền bạc tạo ngu suốt đời, bận rộn mà tưởng lầm là mình đã được sung sướng. Hỏi làm sao mới được sung sướng? Trả lời, thưa, phải tự dứt nghiệp luân hồi thì mới được sung sướng. Chỉ có tu giải thoát và ưu sắc nhất tâm hồn sẽ được thanh nhẹ và cảm thức được giá trị của ánh sáng từ bi đã ẩn tàng trong bao nhiêu kiếp trong tiềm thức. Hỏi tiềm thức là gì? Trả lời, thưa, tiềm thức là cái biết, mà cái biết đó vẫn bị giam hãm trong sâu vì nghiệp tâm bao vây tràn đầy giả ảo ước mơ, mâu ni châu không xuất phát được. Cần phải thiền nhiều để chữa trị trí tâm, tự nó sẽ ổn định trong tự nhiên và hồn nhiên. Sau giờ tham thiền nhập định sẽ đạt đến mọi tình thế tự nhiên phẳng lặng, rất dễ hòa tan trong thanh tịnh. Ngày 13 tháng 8 năm 1991, làm sao thấu hiểu được gia đình đó tốt, xấu, phước đức ra sao? Trả lời, thưa, bằng chứng rất rõ ràng. Nhìn đứa con mỗi kỳ sanh ra thì biết sự âu yếm của cha mẹ ra sao trước khi chưa sanh ra đứa bé. Ví dụ như đứa bé có tâm từ ái biết thương người thì chúng ta có thể thấy rõ cha mẹ của đứa bé đã biết thương yêu nhau trong tình thâm hương thượng. Còn đứa bé ngỗ nghịch hay chống bán thì trước khi sinh ra đứa bé, cha mẹ của đứa bé, của bé không có ý định tạo lập một tương lai tốt đẹp cho quần sanh, cho nên hậu quả của một tâm linh ngỗ nghịch hình thành trên mặt đất. Cho nên bé thường nói con người là một kho sách vô tận, chưa biết bao nhiêu kỷ niệm in sâu từ tia điển của hành giả. Cho nên ở đời này người ta đua nhau mua sách về đọc để cảm thức chuyện của chính mình, trừ ra những người tu thực hành thì mới biết thưởng thức chân kinh vô tội vô tử, không cần chữ nghĩa mà biết được và tự giải được. Cho nên bé có cho hay, người dốt mà chịu tu thì rất dễ thành đạo. Hỏi thành đạo là sao? Thưa, thành đạo là hành giả nắm được chân lý trọn trịa, lúc nào cũng không dư và không thiếu cả, tức là viên mãn, tâm thân an lạc. Hỏi an lạc là sao? Trả lời, thưa, an lạc là điện năng trong cơ tạng lúc nào cũng quân bình, không đua đòi từ việc nhỏ cho đến việc lớn, lúc nào cũng cảm thấy mình đang sống trong cõi thanh nhẹ và hạnh phúc. Hỏi viên mãn là gì? Trả lời, thưa, viên mãn là tròn đầy không thiếu thốn. Người thật sự tu vô vi hướng thượng và cảm thức sự tiến hóa vô cùng thì lúc nào cũng thấy rõ khả năng của chính mình đang tiến từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực nọ. Niềm vui vô tận hòa hợp cả càn khôn vũ trụ khai triển từ cơ tạng cho đến khối óc tinh vi của đấng tạo hóa đã hành thành. Xem ta hiểu họ rõ ràng, không còn mê chấp và loạn tâm nữa, một lòng hướng thượng giải tỏa sự trược ô trong khối óc. Từ giây phút khắc cơ tiến hóa không ngừng nghỉ mới gọi là viên mãn. Ngày 14 tháng 8 năm 1991, hỏi tại sao tôi xa mẹ tôi lại nhớ gần mẹ tôi lại nghịch. Trả lời, thưa, vì hai bản chất đều tự ái và nóng nảy, thiếu nhịn nhục cho nên xa lại nhớ, gần lại phiền. Hỏi tình trạng như vậy thì phải làm sao? Trả lời, thưa, phải tự học nhịn nhục sửa tâm sửa tánh bằng cách triền miên niệm Phật, bớt lý luận một thời gian 6 tháng thì nội bộ ngũ tạng sẽ thay đổi, hướng theo chấn động tâm linh tự khai hòa với nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Khối thần kinh trong cơ tạng và khối óc sẽ được quân bình, nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là linh dược chữa trị tất cả tâm bệnh tại mặt đất này. Hỏi nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là sao? Trả lời: thưa bé đã từng phân tích trong băng lục âm cassette rất rõ rệt, xin vui lòng nghe lại thì sẽ rõ hết. Hỏi: lúc này bé khỏe không? Trả lời: thưa, khỏe thì mới làm bé được, nếu mệt thì thành ông cụ rồi. Hỏi: bé thích làm cụ hay làm bé? Trả lời: thưa, tùy theo trình độ tiến hóa của tâm linh. Hỏi: chừng nào bé mới xưng là cụ? Trả lời: thưa, chừng nào bộ sinh dục hoạt động được tự nhiên, bé là cụ. Hỏi: vậy những người ở thế gian này khỏe mạnh, sinh dục dồi dào, đều là cụ hết, có phải không? Thưa, đúng, sinh dục là tiêu hao, phung phí điện năng sẵn có của chính mình. Tâm và sắc sẽ bị trì trệ và già nua. Khối thần kinh chậm chạp, thích ăn, thích ngủ, thích dục, rất khó tu và điện năng tiến hóa sẽ không còn cơ hội viên mãn được. Hỏi: bác sĩ mách rằng phải có sinh lý thì con người mới bình thường. Trả lời: thưa, bác sĩ có thể mách về cơ tạng kẹt hay thông, chứ không mách chiều hướng tâm linh như bé Tám. Hỏi: có phải bé Tám muốn nói về nội khoa tâm lý y học không? Trả lời: thưa, bé không có tiền và có cơ hội ăn học như một vị bác sĩ, nhưng bé chỉ biết âm thầm tự tu, tự tiến và tự học tùy duyên phát triển của tâm linh sẵn có. Sau lúc tham thiền của bé là đã dự một khóa học, cứ triền miên như vậy và không được lười biếng thực hành và phát triển trong thực chất. Hỏi: tại sao bé lại còn đi casino? Trả lời: thưa, bé đi casino để kiểm lại tiền tài danh vọng có thể lôi cuốn bé không, cho nên mỗi lần đi casino của bé là mỗi lần bé được tiến về không rõ rệt hơn. Bé cảm thấy đồng tiền không chân tay nhưng vẫn chạy đều và phục vụ quần sanh. Bé rất quý hạnh đồng tiền chứ không quý tiền, cho nên bé không bao giờ bị sa mê và dục vọng ăn thua nữa. Bé chỉ biết nguyên hình điển quang là trật tự sống động của vũ trụ này, chỉ cần học và chạm trán bất cứ đề tài nào tại mặt đất này. Cho nên bé có viết một câu là sống vui một kiếp rồi thăng tiến. Là vậy, ở đời này mất tâm có tiền, mất tiền có tâm. Cho nên loài người thường nảy ra sáng kiến này cho đến sáng kiến nọ, cũng nhờ khổ mới tiến thân. Chúng ta đang sống ở đời này chắc chắn là phải thua lỗ. Hỏi: lấy gì chứng minh là lỗ? Trả lời: thưa, lúc nào bé cũng có bằng chứng là xác của chúng ta cuối cùng ăn uống bổ dưỡng bao nhiêu năm đi nữa rồi cũng phải hoàn trả lại lòng đất rồi mới ra đi. Bác sĩ học hết sách nhưng chỉ biết nhìn một lần cuối và thở ra mà thôi, lưu lại sự thương tiếc trong tâm của người đang hành mưu tìm một sự cứu rỗi. Cho nên nó mới để ra khoa học hiện đại, biết được nhiều việc nhưng không làm sao sáng chế được điện năng từ bi của loài người và vũ trụ. Cho nên bác học cũng phải đi tu là vậy. Hỏi: tại sao bé nói đi nói lại cũng nói tu mà thôi? Trả lời: thưa, tu là nó sẽ được nhẹ và bớt khổ đi. Ngày 15 tháng 8 năm 1991, hỏi: tại sao nhiều gia đình phản đối và nói tu sẽ điên? Trả lời: thưa, Nó đã điên rồi mới chịu tu. Điên là sao? Điên là tức là bị ô nhiễm bởi tình tiền động loạn, cho nên nó chán chường, nó mới học tu. Người tu bước vào thanh tịnh thì bắt buộc phải từ bỏ tập quán xấu xa. Cho nên người đời thấy người tu là ngu và điên là vậy. Ví dụ đang ăn mặn dứt khoát đi ăn chay, vì lòng từ bi đang phát triển không muốn tiếp tục sát sanh hại vật nữa. Một cuộc thay đổi bất ngờ, cho nên người đời hay phê phán là vậy. Hỏi ăn chay hữu ích ở chỗ nào? Trả lời thưa, ăn chay là rước những thực phẩm nhẹ vào thân hơn là ăn mặn. Khi chúng ta ăn uống tinh khiết thì điện năng trong cơ tạng được vận hành thanh nhẹ, cung ứng điện năng thanh nhẹ lên khối óc dễ dãi hơn, bớt suy nghĩ chuyện phàm tục, tranh đấu vô lý, cũng là một cơ hội giải tỏa nghiệp tâm, hiểu rõ cuộc sống hiện tại là tạm, không phải bền lâu như người ăn mặn đã lầm tưởng và đem tâm sát phạt con thú để bổ dưỡng cho thân mình được trường sanh, lâu ngày biến thành ác ý, đấu tranh bất lợi cho tâm thức mà không hay. Hỏi trước kia bé có ăn mặn không? Trả lời thưa, bé từ trong đó mà ra, dấn thân chứng nghiệm rõ rệt, bé mới đóng góp với mọi người muốn đọc một bài tam. Hỏi vạn linh muốn tiến hóa, tại sao bé không dành cơ hội cho chúng nó tiến hóa? Trả lời hai chữ tiến hóa nói rất dễ nhưng hiểu rất khó. Tùy theo duyên nghiệp của mọi tâm linh mà độ, chỉ có trời mới có khả năng. Đại từ bi thường độ vãng linh, còn con người thì phải học cách ở, ăn và trật tự của vũ trụ thì mới bắt đầu hiểu được định luật tiến hóa của vãng linh. Lúc ấy gọi là độ chứ không phải ăn. Người đời thì chỉ biết ăn, bổ khỏe và vui chơi mà thôi. Đến khi bệnh hoạn đau buồn lại cầu xin trời Phật độ. Cho nên ở đời này rất nhiều người đi nhà thờ, đi chùa hàng tuần, nhưng tánh nào tật nấy, về nhà vẫn cãi cọ như thường vì vắng giáo lý. Con người thiền thực sự khai triển tâm linh phù hợp với giáo lý, cho nên sau khi thiền được 6 tháng thì tự cảm thấy có phần thay đổi rõ rệt hơn. Bé không khuyên những người thiền nên đi chùa hay nhà thờ để nghe giáo lý. Bé thường khuyên những người thiền nên đi chùa hay nhà thờ để nghe giáo lý, để so sánh thiền và cảm nhận và hiểu nhanh hơn. Lúc đó chúng ta mới biết quý công đức của quý cha và quý thượng tọa, bản chất kỳ thị sẽ biến mất và thức hòa đồng sẽ được mở. Hỏi đã nói là vô vi mà lập hội để làm gì? Trả lời thưa, hội là để chứng minh chân tâm tu học của mọi người, tự phát tâm được bao nhiêu thì sự hội tụ được bấy nhiêu, cho phù hợp với cơ tiến hóa của nhân sinh. Cho nên hội ái hữu vô vi cũng có bầu hội trưởng và ban chấp hành, sẽ thành tựu trong tự nhiên và hậu nhiên. Cho nên những vị hội trưởng lúc nào cũng tin tưởng nơi sự sắp đặt của bề trên, qua sự phát tâm của hành giả tại thế mà thành tựu. Cho nên có nhiều thành phần muốn phá hoại vô vi, kể cả ma quỷ, nhưng không sao làm được. Vì sự phát tâm là sức mạnh từ bi để đánh bạc tất cả những tinh thần ô trực ngoại lai, tự nó phải thức tâm. Hỏi tại sao có nhiều người chuyên môn nói xấu vô vi? Trả lời thưa, chúng ta thấy rõ vị trí của họ đang đứng vào lãnh vực nào rồi. Lo ăn cơm trời, nói chuyện thị phi, tự hàn gắn cho mình một đại tội, làm ô trược khối thần kinh của trời đất sắp đặt cho mọi người chung hưởng hòa bình. Cho nên làm một kiếp người thiếu lượng chất từ bi thì phải mang một tâm bệnh suốt kiếp mà không hay. Cho nên ở đời này truyền thuyết cũng đã cho chúng ta biết rằng có thiên đàng, có địa ngục, tâm thiện lành thì sẽ được đại dạo chơi thiên cảnh, còn tâm ác độc tự tạo sự rối ren thì phải xuống địa ngục thiếu thốn vô cùng để chữa trị tâm bệnh. Hỏi bé nói vô vi có thể trị tâm bệnh là sao? Trả lời, thưa người tu vô vi phải ý thức rõ rằng tại sao tôi phải tu vô vi. Tu thiền vô vi là một cơ hội để tự giải tỏa tâm lẫn thân. Cho nên bé nói vô vi là đường lối dứt khoát chữa trị tâm bệnh. Nếu muốn tu vô vi phải đọc và xét cho kỹ những gì vô vi đã và đang thành tựu. Ngày 15 tháng 8 năm 1991, hỏi thành tựu ở chỗ nào? Trả lời thưa, thành tựu thể hiện trong bậc tâm của hành giả, được nhồi quả như được thanh nhẹ. Cho nên nhiều người tu vô vi thấy từ ngày tu đến bây giờ càng ngày càng tu càng thấy nghịch cảnh, càng ngày càng thanh tịnh, thấy xung quanh mình tràn đầy những người gian ác, tự mình muốn lui vào một góc để là tu. Đó là chứng minh sự tiến hóa điện năng càng ngày càng thoát tục, đúng theo đường lối trung dung giải thoát thì điện năng khối óc phải được phát triển. Nghi việc gì có việc đó, nhưng hành tiến về cõi Phật phải khiêm nhường nhịn nhục thì chân tâm mới bộc sáng, hào quang mới được thanh nhẹ. Chân tâm hướng thẳng về Phật giới, không còn tình tứ ảo vọng như xưa nữa. Sống ở thế gian nhưng biết rõ ta không phải người tại thế, sức khỏe cơ thể bất cứ lúc nào, không còn bận biểu chuyện thế gian. Hỏi tại sao giờ cuối của đại hội rồi bé tám bận biểu khóc lóc trước giờ chia tay giữa bạn đạo? Trả lời thưa, khóc để nâng cao điện năng khối óc của hội trường và truyền thẳng vào tâm thức của bạn đạo. Tầm hào quang thanh nhẹ giải tỏa sự nhớ nhung âm thầm tự tiến, đồng thời giải trượt qua nước mắt của mọi người. Lúc nào rảnh xem video lại rõ hơn. Khả năng không phải một mình bé tám làm, nhưng cả cộng đồng thương yêu của chư Phật, chư tiên tận độ trong giây phút thiêng liêng ấy. Cho nên mỗi đại hội đều có một sắc thái khác nhau, không thể đoán trước được. Chuyện của trời Phật, người phàm và ma quỷ chỉ biết bó tay mà thôi. Đó gọi là mật pháp. Cứ cố gắng lo tu, đến đại hội sẽ có cơ hội tự kiểm chứng mức tiến của chính mình. Kẻ có phương tiện như người không có phương tiện, dụng tâm hướng thượng